Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 27 tháng 2, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 3, cầu cho nền kinh tế thế giới được điều hành theo những tiêu chuẩn công lý và liêm chính, để ý đến những đòi hỏi thực sự của các dân tộc, nhất là những người nghèo nhất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Mai Anh và Đặng Thế Nhân trình bày tin tức.
Seoul, các giám mục Nam Hàn lấy làm tiếc vì tòa bảo hiến tại nước này phán quyết án tử hình là điều hợp hiến. Tuyên bố sau phán quyết hôm 25 tháng 2 của tòa bảo hiến với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, luật sư John Kim Hyun-tae, Chủ tịch Ủy ban điều hành Ban Cổ Võ bãi bỏ án tử hình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc nói rằng, phán quyết của tòa án là điều lỗi thời và đi ngược với hướng đi của thế giới. Hiện nay đã có 139 nước trên thế giới bãi bỏ luật về án tử hình cũng như việc thi hành án này. Nhiều quốc gia khác đang đi theo chiều hướng này. Án tử hình là điều hủy diệt sự sống và tôi không hiểu tại sao tòa án lại phán quyết như vậy. Đức cha Bonifacio Thôi-ki-sơn, giám mục giáo phận Nhân Xuyên, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, cho hãng tin UCAN biết, ngài hy vọng chính phủ sẽ không dùng phán quyết của tòa bảo hiến để mở lại các vụ hành quyết. Từ hơn 12 năm nay, tuy có án tử hình, nhưng chính phủ không hành quyết tử tội nào. Theo Bộ Tư pháp Nam Hàn, hiện có 59 tử tội bị giam trong các nhà tù.
Tokyo, Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã quyết định mở lại án phong chân phước cho một sứ quân gọi là Dom Justo, bị lưu đày sang phi luật tân hồi thế kỷ 17. Trong đại hội từ ngày 15 đến 19 tháng 2 vừa qua tại thủ đô Tokyo, 16 giám mục, một vị giám quản giáo phận và 4 đại diện của các dòng tu nam nữ đã đi đến quyết định trên đây. Vị tôi tớ chúa tên là Ukon Takayama, một sứ quân công giáo sinh năm 1552 và được rửa tội với tên thánh Justo. Ông đã can đảm dấn thân trong các hoạt động của giáo hội, đặc biệt là các hoạt động truyền giáo, mặc dù giáo hội bấy giờ đang bị bách hại. Năm 1614, ông bị tướng quân Ieyasu Tokugawa lưu đày sang Manila phi luật tân. Đến đây vào tháng 12, ông đã từ trần vào tháng 2 sau đó vì bệnh. Sau Thế chiến thứ hai, giáo hội công giáo tại Nhật Bản đã bắt đầu tiến trình xin phong chân phước cho Dom Justo như một vị hiển tu, nhưng án không tiến triển được vì nhiều lý do. Nay các giám mục Nhật quyết định mở lại án phong dựa trên cuộc tử đạo của vị tôi tớ chúa. Đức cha Osamu Mizobe, dòng Don Bosco, giám mục giáo phận Takamatsu, chủ tịch ủy ban hội đồng giám mục Nhật Bản về phong hiển thánh và chân phước, nói rằng, chẳng bao lâu sau khi Dom Justo qua đời, Đức Tổng giám mục giáo phận Manila bấy giờ đã đề ra dự án xin phong chân phước cho Dom Justo Takayama như một vị tử đạo. Các sử sách đều coi ông là vị tử đạo. Hồi cuối tháng 11 năm 2008, 188 vị tử đạo Nhật Bản đã được tôn phong chân phước trong buổi lễ trọng thể tại thành phố Nagasaki. Trong đại hội vừa qua, các giám mục đã bầu Đức cha Jun Kienaga dòng tên, Tổng giám mục giáo phận Osaka làm tân chủ tịch hội đồng giám mục với nhiệm kỳ 3 năm. Phó chủ tịch là đức cha Takeo Okada, tổng giám mục giáo phận thủ đô Tokyo.
Portland, một chiến dịch đang được phát động để xin tòa thánh tôn phong thánh nữ Josephine Bakita làm bổn mạng các nạn nhân nạn buôn người và nô lệ. Thánh nữ Bakita, người Sudan, sinh trong một gia đình khá giả hồi năm 1869, đã bị bắt cóc và bán làm nô lệ hồi còn nhỏ, và bị truyền tay từ chủ này sang chủ khác, cho đến khi được một lãnh sự Ý đem sang Italia năm 1885. Tại đây, Bakita đã được giải phóng, trở lại công giáo và gia nhập dòng các nữ tu bác ái Thánh Canossa. Chị qua đời năm 1947, thọ 78 tuổi và được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh hồi tháng 10 năm 2000. Ông Brian Willis, một tín hữu công giáo tại Tổng giáo phận Portland, bang Oregon, Hoa Kỳ, từ lâu vẫn hoạt động giúp các phụ nữ bị bán vào kỹ nghệ tình dục. Ông nói rằng, Thánh nữ Bakita là vị thánh lý tưởng đối với những người bị khai thác về lao công và nạn buôn bán tình dục. Năm 2007, ông Willis đã thành lập hội Lời Hứa Sức Khỏe Hoàn Cầu để bảo vệ các phụ nữ và trẻ em khỏi ảnh hưởng của nạn buôn người, mại dâm và khai thác tình dục. Hội này đã thành lập các trung tâm tiếp đón trẻ em ở Nepal và một trung tâm nhỏ ở giáo xứ Thánh Vincent Paulo ở thành phố Portland. Mới đây, Đức Cha John Vlasny, Tổng giám mục Portland, và ông Willis đã gửi thư cho Đức Tổng giám mục Pietro Sambi, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, để đề nghị xin tòa thánh tôn phong thánh nữ Josephine Bakita làm bổn mạng các nạn nhân nạn buôn người và nô lệ. Thư đã được chuyển về tòa thánh. Ông Willis cũng hy vọng ngày 8 tháng 2 hàng năm, lễ kính thánh Bakita sẽ trở thành ngày cầu nguyện cho các nạn nhân bị buôn bán và nô lệ.
Vatsava, hôm qua 26 tháng 2, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, đã đến viếng thăm Giáo hội Công giáo tại Ba Lan. Tại thủ đô Vatsava, Đức Tổng giám mục Hilarion gặp gỡ Đức Tổng giám mục Henryk Mujinski, Giáo chủ Công giáo Ba Lan. Tuyên bố trước đó, Đức Tổng giám mục Mujinski nói rằng, Ngài cảm thấy từ cả hai phía đều có ý chí hòa giải với nhau. Các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội đều có cùng những thách đố đối với thế giới ngày nay. Tại Âu Châu, các giáo hội đều gặp phải những vấn đề giống nhau. Phát ngôn viên Hội đồng giám mục Ba Lan cũng đề cao tầm quan trọng của viếng thăm của Đức Tổng giám mục Hilarion và nhận định rằng, cuộc viếng thăm này có thể mang lại một bước tiến dài trong quan hệ giữa Ba Lan và Nga. Quan hệ này trong quá khứ đã có nhiều biến cố đau thương và dần dần được cải tiến theo từng nấc.
Brasilia, Hội đồng giám mục Brazil quyết liệt chống lại dự án xây đập nước vĩ đại tại miền Amazonia. Đức Tổng giám mục Gerardo Lirio Rocha, Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil nói rằng, qua quyết định này, các giám mục Brazil hỗ trợ lập trường của Đức cha Edwin Koitler, giám mục giáo hạt Altamira Singu, Chủ tịch Hội đồng Mục vụ Tổ dân, từ lâu vẫn chống lại dự án xây đập vĩ đại Belo Monte trên sông Singu vì công trình này đe dọa cuộc sống của các thổ dân. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, nhà chức trách về môi sinh của Brazil đã phê chuẩn dự án xây đập. Tháng 4 tới đây, dự án xây đập trị giá 20 tỷ đồng real, tương đương với 7 tỷ 800 triệu euro, sẽ được chính thức công bố. Đức cha Koitler phê bình rằng, dân chúng liên hệ có quyền được hỏi ý kiến và được bảo vệ. Thay vì 27 cuộc hỏi ý kiến như đã dự định, chỉ có 4 cuộc được thực hiện và theo kiểu cách độc đoán của nhà nước. Đức cha nói, tuy Tổng thống Lula đã đích thân ủng hộ và chấp thuận, nhưng dự án này không thể chống lại ý muốn của dân. Đập thủy điện sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2012 với công suất 11.200 MW và sẽ là đập lớn thứ hai tại Brazil.
Vatsava, ơn gọi linh mục và tu sĩ tại Ba Lan tiếp tục suy giảm. Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, số chủng sinh tại nước này xuống dưới mức 4.000 người. Theo phúc trình được hãng tin Công giáo Ba Lan Kai công bố ngày 18 tháng 2 vừa qua, tính đến cuối năm ngoái, có 687 chủng sinh Ba Lan bắt đầu năm thứ nhất, tức là giảm 32 thầy so với năm 2008 trước đó. Số chủng sinh đông nhất tại hai giáo phận Cracovia và Tarnów. Ngoài ra, có 655 tu sinh gia nhập các học viện thuộc các dòng nam, một con số giảm sút rõ rệt so với năm trước đó. Dòng Francisco và Don Bosco có số tu sinh đông nhất. Sự giảm sút của các nữ thỉnh sinh Ba Lan ở mức độ trầm trọng hơn. Năm nay có 300 thiếu nữ bắt đầu thời kỳ tiền tập so với 723 chị cách đây 10 năm. Trong 5 năm qua, số thiếu nữ đi tu tại Ba Lan liên tục giảm sút. Trong năm ngoái có 28 nữ tu viện tại nước này bị đóng cửa. Theo các giám mục Ba Lan, sở dĩ có sự suy giảm trên đây là do sự giảm bớt dân số và số người trẻ đậu tú tài gia tăng. Ngoài ra, còn có hiện tượng người trẻ Ba Lan ồ ạt di cư ra nước ngoài để tìm công ăn việc làm. Nhiều gia đình tại Ba Lan tuyên bố rằng ngày càng cảm thấy khó chấp nhận cho con cái đi tu, đứng trước một số vụ scandal được báo chí ồ ạt đăng tải làm thương tổn hình ảnh giáo hội. Tuy có sự giảm sút trên đây, Ba Lan vẫn tiếp tục là nước có nhiều linh mục nhất, và sự giảm sút đó chưa làm tổn thương khả năng của giáo hội tại đây gửi các thừa sai ra nước ngoài.
Annapolis, các giám mục bang Maryland, Hoa Kỳ kêu gọi nghị viện và nhân dân tại bang này đừng công nhận giá trị hôn phối đồng phái kết ước tại các bang khác ở Mỹ. Hôm 24 tháng 2, Bộ trưởng Y tế của bang Maryland, ông Douglas Gensler, đưa ra ý kiến, theo đó các cơ quan của tiểu bang phải nhìn nhận giá trị hôn nhân đồng phái kết ước tại các bang khác. Tuy nhiên, trong thông cáo chung công bố cùng ngày 24 tháng 2, các giám mục bang Maryland, đứng đầu là đức cha Edwin O'Brien, tổng giám mục Baltimore, nói rằng, chúng tôi tin tưởng nghị viện và nhân dân bang Maryland sẽ phản đối về vấn đề này và cùng hoạt động để chống lại ý kiến vừa nói. Maryland là một trong 41 bang ở Mỹ không có luật hôn nhân đồng phái và hiến pháp của bang xác định chỉ có hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Toàn tính du nhập hôn nhân đồng phái tại bang này trong thời gian qua bị thất bại, mặc dù nghị viện tiểu bang nới rộng một số quyền lợi cho các cặp đồng phái. Các giám mục nhận xét rằng, nghị viện bang Maryland đã lập lại một cách rõ ràng định nghĩa truyền thống về hôn phối. Vì thế, ý kiến của Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang đi ra ngoài định chế cơ bản của xã hội và chứng tỏ thái độ hoàn toàn coi rẻ bản chất và mục đích của hôn phối cũng như ảnh hưởng của hôn nhân trên xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-se và Elia hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng, lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc hai ông đang nói, thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ kinh hoàng. Bấy giờ, từ đám mây có tiếng phán rằng, đây là con yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra, thì thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín, không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Qua việc hiển dung sáng láng, Chúa Giêsu muốn tỏ cho các môn đệ biết trước về vận mệnh và vinh quang tương lai của Ngài sau khi sống lại. Tuy nhiên, bài học của Chúa dường như không có tác dụng lớn trên thái độ của ba môn đệ yêu quý đã được chứng kiến tận mắt biến cố hy hữu ấy, vì sau này, lúc Chúa bị bắt, họ cũng bỏ chạy như những người khác, và tệ hơn nữa, Phêrô còn chối Thầy ba lần trước mặt người nữ tỳ của Thầy cả thượng phẩm. Nhưng dầu vậy, Chúa Giêsu đã xây dựng giáo hội của Ngài trên các tông đồ ấy, với tất cả những yếu đuối và khuyết điểm của các vị, nhưng nhất là Ngài thiết lập hội thánh trên sự hoán cải của các tông đồ, trên thái độ sẵn sàng của các vị để cho ơn thánh của Chúa tác động. Vì thế, từ tình trạng nhát đảm và u mê, các ngư phủ xứ Galilea đã trở thành những chứng nhân can trường của tin mừng của Chúa Phục Sinh. Biến cố Chúa hiển dung trên núi cũng có một ý nghĩa sâu xa đối với các tín hữu Kitô qua mọi thời đại và ngày nay. Qua sự hiển dung của Chúa, chúng ta thấy hiện ra trước mắt đích điểm mà cuộc hành trình trần thế của chúng ta đang hướng tới, tiến về sự sung mãn trong Chúa. Cuộc sống của tín hữu Kitô cũng phải là một cuộc hiển dung liên lỉ, nghĩa là để cho xác tín mình là chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh, biến đổi chúng ta thành những chứng nhân của Ngài, và như thế Kitô hữu cũng sẽ được ánh sáng phục sinh của Chúa bao phủ và ảnh hưởng trên trọn cuộc sống. Cũng như Chúa Giêsu trên núi cao, các Kitô hữu được mời gọi biểu lộ cho tha nhân thân phận đích thực của mình, phẩm giá được làm con cái Chúa và được ơn thánh của Ngài biến đổi. Trình phạt về cuộc hiển dung của Chúa được phụng vụ giáo hội đọc lên vào Chúa Nhật thứ hai mùa chay, như muốn nhắc nhở cho các tín hữu thấy qua hành trình khổ chế, qua con đường đau khổ và thập giá, các tín hữu được tiến về vinh quang theo cùng con đường của Chúa Giêsu đã trải qua. Trong bối cảnh đó, đau khổ, bệnh tật, bất hạnh và những nghịch cảnh của cuộc đời không làm cho các tín hữu khiếp sợ, nhưng càng là một động lực để họ vươn lên. Như anh Charles Rayburn, là một tín hữu Công giáo người Mỹ, khi sinh ra anh đã bị thương ở não bộ và vì thế Charles không thể sử dụng được tay chân để đi lại hoặc làm việc và cũng không nói được. Phương tiện duy nhất của Charles Rayburn đã thông tư tưởng với người khác là một cái máy chữ điện và một cái bút được gắn vào trán của anh. Khi muốn diễn tả điều gì, anh Charles dùng cây bút ở đầu mình và đánh vào máy chữ đó. Mặc dù bị tàn phế như thế, nhưng anh Charles Rayburn đã viết được 37 bài báo đăng trên các tạp chí và được phổ biến trên toàn nước Mỹ. Một trong các bài báo của anh Charles được đăng trên tạp chí America nổi tiếng của các cha dòng tên Hoa Kỳ và trình bày những suy niệm của anh về các trạng đàng thánh giá. Qua bài suy niệm này, anh Charles Rayburn bày tỏ xác tín rằng, mặc dù thân phận tàn phế từ nhỏ, nhưng anh vẫn là người con được Chúa Cha yêu thương. Thực vậy, khi bàn về trạng đàng thánh giá thứ nhất, anh viết, Chúa Giêsu bị lên án tử. Điều này nhắc nhớ cho tôi về sự kiện tôi cũng bị lên án sống tàn tật suốt đời. Nhưng thân phận tàn tật này là một sự lên án hay là một hồng ân của Chúa Cha? Một hồng ân làm cho tôi được kết hợp chặt chẽ hơn với tình yêu của Thiên Chúa hơn là với những khoái lạc vui thú đời này. Bàn về trạng đàng thánh giá thứ 14, anh Charles Ryan viết, Chúa Giêsu được an táng trong mộ. Một ngày kia tôi cũng sẽ được đặt trong một huyệt mộ, nhưng tôi tin rằng việc an táng này chỉ là một giai đoạn trong cuộc giải thoát tôi khỏi cái chết, khỏi thân phận tàn tật hoàn toàn này để được sống lại trong vinh quang với Chúa Giêsu. Quả thực, niềm tin của anh Charles Ryan nơi tình yêu của Thiên Chúa thật là vững mạnh giữa những đau khổ tật nguyền của anh. Anh xác tín như Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi tín hữu thành Roma, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Và nếu Chúa Cha đã ban con một của Ngài để chuộc tội cho chúng ta, thì lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Anh Charles Ryan tin chắc rằng Chúa vẫn yêu thương anh, dù thân phận tàn tật của anh. Tàn tật này không phải là sự lên án, nhưng là một hồng ân làm cho tôi được kết hợp chặt chẽ hơn nữa với tình yêu của Thiên Chúa, hơn là với những khoái lạc vui thú đời này. Với lòng tín thác nơi tình yêu Chúa, anh Rayburn cũng tin rằng thân xác tàn tật của anh một ngày kia cũng được hiển dung sáng láng như thân xác của Chúa, thân phận khuyết tật của anh sẽ được biến đổi trong vinh quang của Chúa.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua, Tổ chức Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng báo động trước hiện tượng bãi rác điện toán với những dụng cụ điện thoại di động, máy tính thải hồi tăng vọt hiện nay, đe dọa gây ra những vấn đề trầm trọng trong tương lai nếu các chính quyền địa phương không khẩn cấp đề ra những chính sách tái phục hồi. Đó là nội dung một báo cáo của chương trình Môi sinh Liên Hiệp Quốc trước phiên nhóm đặc biệt hồi tuần qua tại Bali bên Indonesia. Báo cáo viết, các dịch vụ buôn bán sản phẩm điện toán trong các nước như Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như tại Phi Châu và Mỹ Latin, dự định tăng vọt trong 10 năm tới đây. Nếu không có chính sách thu hồi và tái chế nào được phát động, thì có nguy cơ nhiều nước trên trái đất sẽ bị tràn ngập bởi loại rác rưởi điện toán có thể gây ra những hậu quả trầm trọng trên môi sinh và trên sức khỏe công cộng. Trên thực tế, chỉ nội số lượng các máy vi tính thải hồi cũng đã là một vấn đề lớn. Tại Ấn Độ, số lượng này dự tính gia tăng 500%, từ 200 đến 400% tại Nam Phi và tại Trung Quốc so với năm 2007. Đây cũng là tỷ lệ gia tăng các sản phẩm điện toán khác như điện thoại di động, máy truyền hình hay máy lạnh. Chỉ riêng Trung Quốc đã sản xuất hơn 2,3 triệu tấn đồ phế thải phụ tùng điện toán, đứng hàng thứ hai sau Hoa Kỳ với 3 triệu tấn. Phần lớn lượng đồ phế thải điện toán tại Trung Quốc không được xử lý cách đúng đắn và thiêu hủy sau đó. Báo cáo vừa nói, nghiên cứu tình hình tại 11 quốc gia được xem là biểu hiệu trong lĩnh vực này đã được công bố nhân dịp các chuyên viên thỏa hiệp Ba Lê về môi sinh nhóm họp trong hai ngày thứ hai và thứ ba đầu tuần qua tại Bali bên Indonesia trước đại hội của chương trình môi sinh Liên Hợp Quốc. Theo ông Akim Stenner, giám đốc chương trình môi sinh Liên Hợp Quốc, ngoài Trung Quốc, thách đố này liên hệ đến cả Ấn Độ, Brazil, Mexico và những quốc gia phi châu khác, như Senegal chẳng hạn. Ông khẳng định rằng cần phải khẩn cấp để ra những chính sách tái chế quy mô, có khả năng tạo ra những công ăn việc làm mới, giảm thiểu các loại khí thải gây hậu quả lồng kính, và nhất là thu hồi những lượng quặng quan trọng như sắt, vàng, bạc, palladium, indium hay đồng. Phụ tùng điện toán hiện nay chứa đựng đến 60 thành phần khác nhau. Các điện thoại di động và máy vi tính di động tiêu thụ 3% tổng lượng vàng và bạc khai thác được hàng năm, cùng với 135 lượng palladium và 15% lượng cobalt.
Cũng liên quan đến thế giới điện toán, trong tuần qua, ba nhân vật lãnh đạo cấp cao của mạng tìm kiếm Google đã bị tòa án Milano bên Italia kêu án 6 tháng tù vì tội vi phạm đời tư khi một đoạn phim quay cảnh hành hạ ngược đãi một thiếu niên bất toàn thể lý được đăng trên mạng. Hồi tháng 6 năm 2006, đoạn phim trình chiếu cảnh một thiếu niên 17 tuổi bị bệnh tự kỷ, không nghe và nhìn thấy rõ đã bị một nhóm bạn ngược đãi, chế giễu tàn bạo tại Học viện Steiner ở Torino, Bắc Italia, trong khi một cô bạn gái thu hình bằng điện thoại di động. Đoạn phim được đăng trên mạng và đã có 5.500 lần truy cập trước khi bị khám phá. Sau đó, đoạn phim đã bị thu hồi. Bốn thủ phạm đã bị kết án một năm làm việc thiện nguyện và nạn nhân đã đổi trường học. Bản án cho ba nhân vật lãnh đạo mạng Google phân bộ Italia vừa nói trên đây đã gây ra những phản ứng quốc tế. Đại sứ Hoa Kỳ tại Italia David Todd đã nhận định như sau. Chúng tôi có ấn tượng rất tiêu cực về bản án này vì nó động đến một khía cạnh của nguyên lý dân chủ. Mặc dù công nhận tính chất đáng chê trách của đoạn phim ấy, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý về việc dồn trọn trách nhiệm phòng ngừa trên vai những người quản thủ mạng. Mạng Google thì tuyên bố là bản án nói trên là một cuộc tấn công thẳng vào những nguyên tắc căn bản, vốn là những trụ cột nòng cốt của toàn hệ thống Internet. Đây là lần đầu tiên một quốc gia Tây Âu lên án giới lãnh đạo mạng Internet, và điều này có thể trở thành một tiền án cho tương lai, mở ra những viễn tượng khó lường trước được. Tại Đại học Queen Mary bên Anh, nơi có chuyên khoa về luật thông tin trong thời điện tử, các sinh viên đã dành những giờ học để nghiên cứu thảo luận về bản án này và những hậu quả của nó. Giáo sư Ian Wandon, giảng sư về luật trong ngành truyền thông, khẳng định rằng, bản án này đưa ra các tiền lệ nguy hiểm. Các hành vi bạo hành người thiếu niên tàn tật ấy thật là đáng phỉ nhổ, nhưng bắt buộc giới chủ nhân điều hành một mạng tìm kiếm phải kiểm duyệt mọi người và mọi sản phẩm đưa lên mạng thì thật là khó. Một khi phát hiện, đoạn phim này đã bị thu hồi ngay lập tức. Thế thì, theo tôi, xã hội Italia ngày nay phải xét cho kỹ để hiểu tại sao một đoạn phim đáng chia trách như vậy mà lại được nhiều người tải xuống xem như thế.
Sang đến Haiti, hơn một tháng sau trận động đất khủng khiếp, đất nước này vẫn tiếp tục rung chuyển. Gần đây nhất là cuộc động đất nhẹ ở cường độ 4,7 độ Richter với trọng tâm ở cách thủ đô Port-au-Prince 35 cây số giữa biển. Theo Tổng thống Haiti, ông Kone Previn, con số tổng kết các nạn nhân của động đất hôm 12 tháng Giêng vừa qua có thể lên đến 300.000. Cho đến nay, đã có 222.517 thi hài được tìm thấy, nhưng vẫn còn rất nhiều thi thể khác bị vùi sâu dưới gạch đá đổ nát. Trong khi đó, công cuộc cứu trợ tiếp tục được đẩy mạnh. Một tổ chức thiện nguyện tại Milano, Bắc Italia, Quỹ Francesco Rava, đã quyết định tặng cho 130 trẻ em bị tàn tật trong cuộc địa chấn này những chi thể nhân tạo để phục hồi cơ năng của các em. Tuy nhiên, mối nguy lớn nhất đang đe dọa người dân Haiti hiện nay là mùa mưa lũ sắp đến. Một mặt cũng vì người dân thủ đô Port-au-Prince trắng tay sau cuộc động đất đã đổ dồn về các vùng thôn quê mong cày cấy kiếm sống trong hoàn cảnh thiếu thốn mọi cơ cấu hạ tầng. Kỳ hạn gieo hạt sẽ bắt đầu trong vòng 2 tuần tới đây, nhưng giới nông dân tại đây không có khả năng mua hạt giống gieo trồng, trong khi giá cả gia tăng ít nhất 10% so với trước khi xảy ra cuộc động đất. Chính vì thế, Tổ chức Lương Nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, đã đề ra chương trình lao động đổi tiền, thuê các nông dân phép sạch các con kênh thuộc hệ thống dẫn thủy nhập điền vùng Leogan. Trong tư cách là một tổ chức trực thuộc Liên Hiệp Quốc, FAO điều hợp tất cả các hoạt động cứu trợ như phân phối hạt giống và dụng cụ canh tác trong lĩnh vực nông nghiệp tại Haiti. Tại Leogan, trong những ngày tới đây, tổ chức thiện nguyện CARE sẽ đề ra những chương trình khác, nâng tổng số người lao động trong lĩnh vực này từ 600 hiện nay lên đến 4.000 người. Thành phố Leogan của Haiti đã bị trận động đất phá hủy hơn 80% hôm 12 tháng Giêng vừa qua.
Một cuộc hội thảo về hiện tượng phi châu di cư đã khai mạc hồi đầu tuần qua tại Đại học Praia trên đảo Capo Verde Phi Châu, với sự tham dự của trên 50 chuyên viên người Italia và các nước Phi Châu có liên quan đến hiện tượng này. Trong phiên nhóm khai mạc, giáo sư Antonio Ricci, chuyên viên soạn thảo tài liệu về Caritas và người di dân, đã giới thiệu vài nét chính của tài liệu này. Theo đó, ngày nay, Phi Châu có khoảng 1 tỷ người dân, và vào năm 2050 tới đây, cứ mỗi người Âu Châu thì sẽ có đến 3 người Phi Châu, nghĩa là tăng lên 2 tỷ người. Xét về mặt dân số, Phi Châu sẽ trở thành cường lực thứ 3 chỉ sau hai tiểu đại lục Ấn Độ và Trung Quốc. Nhưng nếu xét về mặt chiến lược chống nghèo đói thì tại đây, thế giới chỉ mới đạt được có vài bước tiến nhỏ từ năm 1935 đến nay. Các nước Phi Châu mạn nam sa mạc Sahara vẫn là vùng đất nghèo nhất thế giới, và lục địa Phi Châu đứng hàng đầu về con số người dân phải sống trong những khu xóm ổ chuột. Phi Châu có khả thể tăng trưởng dân số và tài nguyên đủ để trở thành cường lực thứ ba của thế giới, nhưng lại bị chi phối bởi quá nhiều yếu tố tiêu cực chặn đứng đà phát triển của lục địa này. Nhà kinh tế Roberto Bisogno đã phác họa những nét chính của nền kinh tế Phi Châu với 30 quốc gia thuộc mạn nam sa mạc Sahara trên tổng số 32 nước nghèo nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình của Phi Châu là 40%, với các đỉnh cao 90% tại Zimbabwe và 85% tại Liberia. Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất chính của lục địa này, chỉ có tính chất sinh nhai, và kỹ nghệ thì rất kém phát triển. Về mặt tài nguyên thiên nhiên, nếu được khai thác toàn bộ và đúng đắn, thì các tài nguyên này có thể đảm bảo cho người dân Phi Châu sự sung túc và phát triển toàn diện. Nhưng đáng tiếc thay, quyền sở hữu và khai thác các quặng mỏ ở Phi Châu nằm trong tay các công ty siêu quốc. Vẫn theo tài liệu về Caritas và di dân, hiện nay có khoảng 30 triệu người Phi Châu di dân hàng năm gửi về quê hương ngân khoản trên 40 triệu Mỹ Kim, tức là tương đương với tổng số tiền quốc tế viện trợ phát triển cho các nước toàn lục địa này.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài qua ý nguyện cầu cho nền kinh tế thế giới được điều hành theo những tiêu chuẩn công lý và liêm chính, để ý đến những đòi hỏi thực sự của các dân tộc, nhất là những người nghèo nhất. Qua ý chỉ cầu nguyện này, Đức Thánh Cha đề cập đến một vấn đề rất thời sự. Từ gần 2 năm nay, thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế trầm trọng, và mặc dù các chính quyền đã nỗ lực ra khỏi hoàn cảnh khó khăn này, nhưng sự phục hồi cũng mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Hàng chục triệu người vẫn bị mất công ăn việc làm, như ở Tây Ban Nha có tới 40% người trẻ thất nghiệp, Hy Lạp thì bị đình công liên miên vì khủng hoảng thất nghiệp. Hai nước này kéo theo sự suy sụp của đồng euro. Từ lâu, Tòa Thánh, Đức Thánh Cha và nhiều hội đồng giám mục cũng đã quan tâm đến cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng này và đồng thời tố giác cách điều hành kinh tế thiếu sót đưa tới cuộc khủng hoảng như thế. Chẳng hạn, trong thông điệp xã hội đầu tiên Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, công bố hồi đầu tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha tố giác rằng trên thế giới hiện nay ngày càng bành trướng một giai cấp lãnh đạo xí nghiệp hành động không theo tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, nhưng chỉ trả lẽ cho những người mua cổ phần hoặc những ngân quỹ đầu tư vô danh, theo căn bản lợi tức đã được ấn định cho họ. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác rằng nếu lợi lộc trở thành mục đích duy nhất của hoạt động kinh tế, thì nó có nguy cơ tạo nên nghèo đói và phá hủy sự phong phú. Ngài nhận xét rằng, ngày nay trên thế giới, sự phong phú giàu sang gia tăng, nhưng đồng thời sự chênh lệch giàu nghèo cũng gia tăng và nảy sinh những thứ nghèo mới. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha cũng nói đến chế độ tư bản hiện nay. Hiện thời có một trật tự kinh tế và kỹ thuật với nội dung khép kín vào mình, không có một ý hướng thông minh ở bên trên. Trong sự tiến hóa hiện nay của chủ thuyết tư bản này, người ta khó lòng thực hiện được một dự phóng chân chính để phục vụ con người, bởi vì những kết quả của chủ thuyết tư bản này chỉ là tình cờ nhất thời với những sự quân bình tạm thời và bấp bênh, nối tiếp nhau chứ không có một hướng đi rõ ràng nào. Trong bối cảnh đó, thông điệp mới của Đức Thánh Cha muốn thay thế thứ chủ thuyết tư bản ấy bằng một nền kinh tế mang lại một ý nghĩa, một hướng đi không tách rời khỏi quy luật luân lý, bởi vì nếu không có quy luật này, người ta sẽ không đạt tới được một sự phát triển toàn diện chân chính. Cần có một sự quay quản đa trục để can thiệp tại nơi nào cần đến, với xác tín rằng một sự lãnh đạo thế giới hoặc cùng lắm là 2-3 trục, tuy đã có nhưng không đủ. Trước đó, các giám mục công giáo thuộc 8 quốc gia công nghệ cao kêu gọi các vị lãnh đạo 8 nước này hãy nhớ đến người nghèo và giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu toàn cầu trong hội nghị thượng đỉnh G8 tại L'Aquila, Italia, hồi thượng tuần tháng 7 năm ngoái. Trong thư công bố hôm 22 tháng 6, 2009, các vị chủ tịch hội đồng giám mục tại 8 cường quốc đưa ra lời thỉnh cầu trên đây, và một thư của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với nội dung tương tự cũng đã được gửi tới Thủ tướng Anh Gordon Brown trong dịp chuẩn bị cho khóa họp của nhóm 20 quốc gia kinh tế cao ngày 2 tháng 4 năm qua tại London. Trong thư, Đức Thánh Cha bày tỏ lo âu vì một số nước có thể quên lãng người nghèo trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay. Trong thư gửi hội nghị thượng đỉnh G8, các giám mục cũng đi theo chiều hướng của Đức Thánh Cha, nhắc nhở các vị lãnh đạo chính phủ liên hệ về một trong những ưu tiên của giáo hội công giáo là bảo vệ sự sống và phẩm giá con người. Lá thư có đoạn viết, đứng trước những người nghèo, giáo hội công giáo nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô mà chúng tôi phục vụ tại các nước trên thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay không phải là do lỗi của người nghèo. Các giám mục thúc giục khối G8 đáp ứng trách nhiệm bảo vệ thế giới khỏi một cuộc khủng hoảng kinh tế khác và đẩy mạnh những cố gắng giảm bớt nghèo đói. Các vị đặc biệt nói đến các nước Phi Châu đang ở trong chiến tranh, dưới lúc miền này đang cần được chú ý nhiều hơn. Cũng trong chiều hướng trên đây, qua ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài để cầu xin Chúa cho nền kinh tế thế giới được điều hành theo những tiêu chuẩn công lý và liêm chính, để ý đến những đòi hỏi thực sự của các dân tộc, nhất là những người nghèo nhất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Giống Nên Trẻ Thơ do Trần Ngọc trình bày, trích từ đĩa compact Riêng Chúa và Con, gồm 10 ca khúc của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
Lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối khó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, lòng kiêu căng sâu thẳm trong tim, làm sao sống trong tình khiêm nhu, làm sao con chịu thấm hèn. Dùng con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối khó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà niềm tin thao thức nghi ngờ, làm sao sống trong tình phó dưng, làm sao con chịu chấp nhận. Giúp con với Chúa ơi, lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối khó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà đánh đua tranh chấp hơn thua, làm sao sống trong tình thứ tha, làm sao con chịu ôn hòa. Giúp con với Chúa ơi, thân lạy Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ. Một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dừng, luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an. Dẫu biết thế Chúa ơi, Chúa ơi, mà bao phen cũng không tha nhân,
làm sao sống trong tình thương thân, làm sao con gặp an bình. Giúp con với Chúa thân lời Chúa giúp con sống như trẻ thơ, nếp sống đơn sơ khiêm nhu hiền đức, yêu đuối ngu ngơ mãi trông mong ngóng chờ một tình yêu thương vô biên sẵn có, một lòng bao dung thứ tha mọi lỗi lầm. Trong yêu đuối phó dừng luôn vững tin với niềm thật thà, sống chấp nhận nên lòng thấy bình an.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.